Chàng rể ma giới, chương 972, trận chiến mấu chốt nhất, gocchuyenaudio.com, nữ hoàng Líp mở miệng, trước khi hai vị tiến vào xin hãy nghe ta dong dài vài câu. Không dối gạt hai người, tình huống hiện tại rất nguy cấp, tinh linh tộc ta đang đối mặt với nguy cơ sinh tử tồn vong. Từ thảm họa 2 vạn năm trước đến giờ, thánh thụ vẫn luôn bị lực lượng thâm uyên ăn mòn, năng lực sinh đẻ của tinh linh tộc bị giảm xuống thậm tệ. Chúng ta đã dùng mọi biện pháp để loại trừ lực lượng thâm uyên nhưng đều thất bại hết. Nhất là đến hiện tại, lực lượng phong ấn suy yếu, lực lượng thâm uyên đã chậm rãi thẩm thấu ra, thậm chí còn sinh ra ảo ảnh về sinh vật thâm uyên. Chỗ này đã biến thành nơi nguy hiểm chí mạng, cũng không biết tự nhiên chi thụ còn có thể cầm cự bao lâu nữa, 100 năm, vài chục năm hay thậm chí ngắn hơn. Đáy mắt Trần Duệ xuất hiện sự kinh hãi, tình thế ác liệt vượt xa tưởng tượng của hắn. Nữ hoàng Líp thở dài một tiếng. Thực ra, 2 vạn năm qua tinh linh chúng ta vẫn luôn tìm cách phong ấn hoàn toàn tự nhiên chi thụ, đáng tiếc không thành công. Mấy tháng trước, vài vị siêu giai cường giả của tộc ta đã đi vào bên trong, liên thủ gia cố lại phong ấn, kết quả đã bị mấy ảo ảnh thâm uyên vây công, tất cả đều bỏ mình. Lực lượng thâm uyên vẫn tiếp tục lây lan, toàn bộ đều nhờ kết giới do người cây dựng lên mới có thể trì hoãn tới giờ. Trần Duệ nghiêm túc nhìn bức tường kết giới bao bọc bên ngoài, hơi suy nghĩ một chút hỏi. Sinh mạng chi thuyền có thể cứu chữa cho tự nhiên chi thụ không? Hắn nhớ Blanchett từng nói sinh mạng chi thuyền có thể cứu tự nhiên chi thụ, lúc ấy Trần Duệ còn đưa cho nàng một lọ để đi lập công với tinh linh tộc. Sinh mạng chi thuyền quả thật có tác dụng nhưng chỉ có thể làm thuốc dẫn kích phát tiềm lực của tự nhiên chi thụ tăng cường lực lượng phong ấn thôi. Chúng ta đã từng cho tự nhiên chi thụ dùng sinh mạng chi thuyền rồi, cho dù có dùng lại cũng không mang tác dụng quá lớn. Nói tới đây, nữ hoàng Líp tỏ ra tiếc hận. Năm đó phong ấn do tinh linh vương Greenspan lưu lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy tàn, sinh mệnh của thánh thụ dần yếu đi trông thấy, sắp tiến tới tử vong. Các ngươi nhìn vùng đất tràn đầy lực lượng thâm uyên kia xem, điều này đại biểu gốc cây quan trọng nhất của thánh thụ đã bắt đầu bị ăn mòn. Chúng ta không có biện pháp nào cả, khả năng duy nhất là sau khi loại trừ lực lượng thâm uyên rồi dùng hỗn hợp 3 loại phục hoạt chi tuyền, hoạt lực chi tuyền và sinh mạng chi tuyền để kích phát, như thế mới có cơ hội làm thánh thụ sống lại. Phục hoạt chi tuyền, hoạt lực chi tuyền, sinh mạng chi tuyền. Khóe mắt Trần Duệ hơi co lại, hắn đã xác định cái thăm rút thường của mình có vấn đề. Tiên tri đại nhân giống thầy tướng số ngoài cổng bệnh viện kia tìm người quả thực rất chuẩn. Xin thứ cho ta nói thẳng, vì sao tinh linh tộc không tới nhờ Quang Minh giáo hội giúp đỡ? Theo ta được biết, 3 vị thiên sứ tối cao là bán thần cường đại, có bọn họ ra tay mới đủ sức phong ấn chặt lực lượng thâm uyên. 2 vạn năm trước khi Vân Đằng đế quốc bị diệt, 3 vị thiên sứ tối cao đã từng hàng lâm tiên đô. Bọn họ chỉ có một biện pháp, đó là phá hủy cả tự nhiên chi thụ. Nữ hoàng Líp cười khổ nói. Vậy thì chẳng khác nào tuyên cáo hủy diệt tinh linh tộc cả, về sau Ilusia đại nhân và tam thiên sứ đã đạt thành hiệp nghị nào đó, giáo hội mới buông tha cho việc can thiệp vào chuyện này. Nếu như bây giờ còn không cách nào phong ấn lại thánh thụ, như vậy thì chỉ đành tranh thủ trước khi lực lượng thâm uyên phá tan phong ấn, xử. gocchuyenaudio.com, dụng phương pháp cuối cùng kia, Trần Duệ đã hoàn toàn rõ nguyên do, nữ hoàng Líp nói không sai, tinh linh tộc xác thực đang đối mặt với nguy cơ tồn vong, không chỉ muốn phong ấn lực lượng thâm uyên mà còn phải giải cứu tự nhiên chi thụ. Chỉ cần một trong 2 việc trên không thể hoàn thành thì tinh linh tộc sẽ bị diệt vong. Dựa vào quan hệ với cha vợ tinh linh vương, Trần Duệ không có khả năng ngồi im, hơn nữa phong ấn thâm uyên còn liên quan đến sinh tử tồn vong của cả thế giới mặt đất, thậm chí là ma giới. Trần Duệ hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Nếu tinh linh tộc đã tin tưởng chúng ta như vậy, chúng ta sẽ toàn lực ứng phó, không cô phụ sự tín nhiệm của Ilusia đại nhân và chư vị. Nhưng nếu lát nữa các vị có thấy sự tình gì đáng ngạc nhiên, kính xin vạn lần phải giữ bí mật. Yên tâm, cho dù thành hay bại thì tinh linh tộc đều thừa nhận thịnh tình của các ngươi. Nữ hoàng Líp nhìn những tinh linh tộc nhân xung quanh. Mỗi vị tinh linh ở đây đều sẽ dùng tên của Nguyệt Quang Nữ Thần để thề tuyệt không tiết lộ bí mật của bằng hữu. Trần Duệ mỉm cười, nhìn thoáng qua tinh linh thánh thụ ở chính giữa kết giới, âm thầm điều hòa lực lượng trong cơ thể. Hắn nắm tay Lola, đi về phía trước. 2 người đi xuyên qua bức tường kết giới của người cây, không có bất cứ thứ gì cản trở, chỉ như một tầng nước rất nhu hòa. Ngay khi xuyên thấu qua bức tường này, cảnh tượng trước mặt Trần Duệ và Lola đại biến. Đập vào mắt là một mảnh huyết hồng, mặt đất cháy khô nứt nẻ, không có bất cứ một loài động vật hay thực vật nào còn sống, thứ hoạt động duy nhất là những dòng dung nham nóng chảy. Càng quỷ dị hơn là bầu trời không ngừng xuất hiện sự sụp đổ không gian, không khí áp lực khiến người ta hít thở không nổi. Loại tình hình này có vài phần tương tự như khi tiến vào quốc độ mê huyễn U Lâm. Trần Duệ bỗng dưng hiểu ra, lúc trước Ilusia cố ý thi triển quốc độ để mô phong Thâm Uyên, không chỉ có ý đồ khảo nghiệm mà còn để hắn thích ứng với môi trường chiến đấu. Ở phía xa chính là tự nhiên chi thụ, đứng từ góc độ này để nhìn thì gốc thánh thụ này trông khá quỷ dị, ngay cả lá cây trên cành cũng có màu đỏ máu. Trần Duệ và Lola liếc mắt nhìn nhau, cả hai chú ý đề phong, chậm rãi đi về phía tự nhiên chi thụ. Chung quanh rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân của hai người ra thì không còn thanh âm nào khác. Loại yên tĩnh này vô hình tạo cho người ta áp lực, không khí chung quanh dần trở nên nóng hơn. Đi dạo một vòng trong này, áp lực chịu đựng sẽ càng tăng, nếu như là người có ý chí bạc nhược cho dù không gặp phải tập kích nào thì một lúc lâu sau cũng đánh mất thần trí. Hai người đi một hồi nhưng khoảng cách với tự nhiên chi thụ vẫn không thay đổi, giống như cả hai đang đứng yên tại chỗ vậy. Đây là quấy nhiễu không gian cùng loại với mê cung, Trần Duệ từng đụng phải nó khi đối mặt tháp huy hoàng ở tử vong chi hải, lúc ấy cha vợ Long Hoàng Augustin Las đã dùng bạo lực giải trừ. Chỉ có điều trình độ mê cung không gian này vượt xa so với ở đáy biển lần trước, với cả thực lực bây giờ của Trần Duệ cho dù có dùng cực tinh biến thì cũng còn cách một khoảng kha khá với Augustin Las lúc đó. Nếu muốn dùng cách của cha vợ Long Hoàng sẽ không dễ phá giải. Lola dừng bước, trong tay xuất hiện ma trượng bí ảnh, một đám phù ngữ màu xanh da trời hiện ra ở xung quanh người. Chớp mắt chúng dung hợp thành từng vòng ánh sáng gợn sóng, lấy tiên nữ Long làm trung tâm vươn ra xâm nhập vào trong trời đất huyết sắc. Huyết, góc truyện audio.com, sắc dần cứng lại, hư không phía trước xuất hiện dấu vết nứt vỡ. Vết nứt kia khuếch tán nhanh chóng rồi lập tức vỡ vụn thành một lỗ thủng. Lola dùng phương pháp lấy xảo phá lực vừa rồi khi đi về phía trước, nàng không ngừng tính toán kết cấu của cái không gian này, lợi dụng xảo kình dùng tuyến phá diệt đột phá không gian mê cung mà ngay cả Augustin Las cũng chưa chắc đã có thể phá giải này. Lỗ thủng vỡ vụn tự động khép lại nhưng Lola và Trần Duệ đã sớm lợi dụng cơ hội vừa rồi để xuyên qua lỗ hổng tiến vào khu vực gần tự nhiên chi thụ. Tự nhiên chi thụ cũng không phải ở phía trước mà là lơ lửng trên không trung. Tình hình này giống như tế đàn trong lòng đất dưới thành hậu thổ. Hai người vừa mới tiến vào trong khu vực này, một cỗ áp lực đáng sợ ập tới, còn mạnh mẽ và nóng rực hơn bên ngoài gấp 10 lần. Đặc biệt trong nó còn cảm nhận được lực lượng tinh thần đặc biệt. Căm hận, hận ý mãnh liệt như thế cho dù là Trần Duệ hay Lola cũng cảm thấy run sợ từ trong linh hồn. Trần Duệ từng cảm nhận được nỗi căm hận này khi ở Tử Uyển Cung, địch nhân sắp phải đối mặt là ai đã được miêu tả sinh động. Huyết hà trên mặt đất bắt đầu phập phồng cuồn cuộn, nham thạch nóng cháy ngưng tụ thành mảng lớn. Những thân ảnh to lớn xuất hiện trong tầm mắt của Trần Duệ và Lola. Sinh vật Thâm Uyên, hơn nữa còn nhiều vô số kể. Bức tường kết giới ngăn cản xung quanh, các tinh linh theo dõi tình hình bên trong nhờ một quả thủy tinh cầu. Họ vừa thấy một màn vừa rồi thì đều tỏ ra khẩn trương, trước đó vài vị cường giả tinh linh tộc đã từng bị những sinh vật Thâm Uyên đó bao vây đến chết. Bởi vì phong ấn càng ngày càng suy yếu cho nên số lượng sinh vật Thâm Uyên lúc này còn hơn lần trước rất nhiều, thực lực cũng tăng lên. Hai người kia liệu có, trong các sinh vật Thâm Uyên này nhiều nhất là Bạo Ma và Khích Ma, Liệt Diễm Ma Nữ đứng thứ hai, ít nhất là Thâm Uyên lĩnh chủ chỉ khoảng trên 100 con. Chúng không phải sinh vật Thâm Uyên bình thường, ngoại trừ có lực lượng hủy diệt cường đại ra thì toàn thân còn bao phủ khí tức căm hận. Hiển nhiên, chúng là đám tinh nhuệ do đích thân chúa tể thống ngự. Thực lực còn thắng cả đám Thâm Uyên Trần Duệ gặp được tại tế đàn sợ hãi thành hậu thổ. Đây không còn là diễn tập ở U Lâm nữa mà chân chính là đại địch sinh tử. Ngoại trừ thí luyện ảo ảnh ra, đây là lần đầu tiên Trần Duệ đối mặt chính thức với đại quân Thâm Uyên. Giờ khắc này đến nhanh quá, vượt qua cả tưởng tượng của hắn, nội tâm Trần Duệ không khỏi có chút khẩn trương nhưng càng nhiều là chiến ý rực cháy. Trần Duệ hít sâu một hơi, đôi mắt bỗng lóe ra ánh sáng chói lọi như sao trời. Thông qua thủy tinh cầu, các tinh linh nhìn thấy một ngôi sao màu đỏ chói mắt. Ánh sáng mãnh liệt qua đi, một thân ảnh mặc áo giáp tỏa hào quang xuất hiện. Lực lượng cường đại tỏa ra khắp nơi, thân ảnh kia xông về phía những sinh vật Thâm Uyên. Dưới lực bùng phát mãnh liệt đó, đám sinh vật chen chúc kia bị đánh bay ngược về sau, con nào thực lực yếu trực tiếp hóa thành khói. Thân ảnh với cái áo giáp quá quen thuộc, bọn người tinh linh nữ hoàng Líp chấn động, không hẹn mà cùng nghĩ tới một người. Thật là một tin giật gân, Tam Hoàng tử Long Hoàng đế quốc kẻ từng dùng kinh cức chi quan thánh vật của Quang Minh giáo hội để cứu các ải nhân và tinh linh tại thôn Thạch Quyền. Không ngờ lại chính là cường giả thần bí đã đập chết thiên sứ bốn cánh Islamic Swellier của Quang Minh giáo hội. Trong này rốt, góc truyện audio.com, cục có ảo diệu gì? Mẫu thân, người này, đại công chúa Philly nhịn không được cất tiếng nói, mặc kệ suy đoán của con cái gì, nữ hoàng Líp quay đầu nhìn con gái một cái. là đại công chúa của tinh linh tộc, con phải nhớ đến lời hứa hẹn vừa rồi của tinh linh với bằng hữu. Tất cả tinh linh đều bình tĩnh lại, đây là trận chiến mấu chốt quan hệ tới sinh tử tồn vong của cả tinh linh tộc, những chuyện khác đều có thể xem nhẹ. Cách chương.